Rồi đây mới hỏi tiếp, như vậy thì tu căn bản phải lấy pháp gì để tu? Vậy biết tâm là căn bản rồi, thấy không? Bây giờ thì tu cái căn bản đó thì phải lấy pháp gì để tu? Thì đây đáp nè, chỉ tọa thiền, thiền định liền được. Nghĩa là chỉ tọa thiền, đó là cái cách gọi là gần gũi nhất, cho nên thiền định thì liền được thôi. Đây có thể nói là đó là gọi là cái pháp thức của ba đời chư Phật đó. Cho nên quý vị đi con đường này là đúng với con đường gốc rồi. Như là Phật mà ngài gọi là ban đầu ngài tu hành, ngài giác ngộ đó, thì cũng từ cái gì? Ngài cũng tu thiền, tức là ngồi thiền định 49 ngày đêm dưới cội Bồ Đề, rồi ngài giác ngộ thành Phật. Rồi như là các ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, rồi Ca Diếp Tu Bồ Đề đó đó, mấy gì đó cũng là thiền định, rồi mới thành đạo A La Hán. Cho nên đây gọi là chỉ tọa thiền, thiền định đó liền được. Là kinh Thiền Môn nói, cầu trí thánh của Phật cốt phải thiền định, nếu không thiền định thì niệm tưởng sao động phá hoại căn lành kia. Đây dẫn kinh nói, tức là kinh Thiền Môn đó, nói rõ người mà cầu cái trí thánh của Phật đó, thì cũng cốt phải là thiền định. Còn nếu mà không có thiền định thì để cho niệm tưởng nó cứ sao động hoài thì phá hoại căn lành của mình thôi. Không? Tức là người tu mà cứ thả cho tâm mình nó cứ sao động mãi thì tức là phá hoại căn lành. Cho nên là đó là cái căn bản để mà tu hành, mà mình không có nắm vững thì tu nghĩa là khó thành. Dù cho mình tu cái pháp gì đi nữa cũng không thể thiếu gọi là thiền định. Thí dụ như quý vị niệm Phật không? Mà không có định tâm á, thì cũng không thể đầy đủ cái công đức niệm Phật được. Niệm Phật cũng phải định tâm. Cho nên là như trong kinh Di Đà nói đó, niệm Phật mà đến nhất tâm bất loạn thì mới là thấy được là Phật giữ thánh chúng hiện tại kỳ thiện. Nhất tâm bất loạn tức là thiền định chứ gì. Còn trì chú cũng vậy, trì chú mà nếu mà không có định tâm á, thì chú cũng là sao linh được. Cho nên là mọi pháp tu cũng vậy, đều phải có thiền định. Cho nên thiền định là căn bản, phải không? Rồi bây giờ hỏi là thế nào là thiền, còn sao là định? Nói thiền định rồi, nhưng mà bây giờ thế nào là thiền, còn sao là định đây? Thì đây đáp, vọng niệm chẳng sanh là thiền, ngồi thấy bản tánh là định. Bản tánh là tâm vô sanh của ông vậy, phải không? Định là đối cảnh tâm không sanh, tám gió thổi chẳng động. Mà tám gió là gì? Tám gió là lợi, suy, quỷ, dự, xưng cơ, khổ lạc. Lợi là tài lợi, tức là được tài lợi, được lợi lộc. Suy là bị gọi là bị suy hao, bị gọi là thiệt thòi đó, không? Còn quỷ là bị quỷ nhục, dự là được đề cao, xưng là được khen ngợi, cơ là bị chê bai, khổ là gặp cái cảnh gọi là đau khổ đó, còn lạc là vui. Đó là gọi là tám gió đó, mình không có bị tám gió đó nó làm lay động. Nếu mà người được như thế thì tuy là phàm phu liền vào vị Phật. Vì sao? Vì kinh Bồ Tát Giới nói chúng sanh thọ Phật giới thì liền vào ngôi vị chư Phật. Người được như thế thì gọi là giải thoát, cũng gọi là đến bờ kia, hơn cả lục độ, vượt khỏi cả tam giới, là Bồ Tát đại lực, tức là sức mạnh lớn, là bậc tôn vô lượng lực, là đại trưởng phu. Tức là đây nói là sao là thiền, sao là định. Vọng niệm chẳng sanh đó là thiền. Rồi ngồi thấy bản tánh đó là định. Đó là quan trọng đó. Tức là làm sao gọi là vọng niệm mà không có sanh, thì chính đó là thiền, chứ không phải mà chỉ ngồi ép cái thân. Còn ngồi thì phải ngồi thấy bản tánh, đó mới là cái quan trọng, chứ không phải là chỉ ngồi mà cho cho chết, cho cứng đơ cái thân đó, ép cái thân mà cho nó cứng, nó bất động, thì cái đó cũng là chưa hẳn đúng gọi là cái định ở đây. Mà định đây là phải thấy bản tánh. Mà bản tánh là gì? Đây là bản tánh, tức là tâm vô sanh của ông thôi. Nghĩa là như vậy thì ngay cái tâm vô sanh đó thì chính là bản tánh. Và như vậy thì tâm vô sanh thì đâu phải là không có tâm, không? Chỉ là tâm vô sanh thôi. Tức là cái tâm này, tức là nó biết mà nó lặng lẽ. Thì chính đó là cái chỗ gọi là yếu chỉ đó. Bởi vậy cho nên đây gọi là thiền định ở đây là không phải là chỉ ngồi xuông, không? Mà ngồi sao để cho vọng niệm nó không có sanh, rồi thấu suốt được bản tánh, đó là cái quan trọng, mới thật đúng nghĩa với cái thiền định. Mà cho nên định là đối với cảnh mà tâm không sanh, tám gió thổi chẳng động, không? Tức là dù cho mình đi ngoài đường, đi ngoài chợ, không? Mà đối với các cảnh đã thấy qua mà tâm mình không có sanh khởi, không có yêu ghét các thứ gọi là lợi suy quỷ dự rồi đó, mấy cái đó nó cũng không có làm cho lay động, thì chính ở đó là thiền định, chứ không phải ngồi ở trong thiền đường mới là thiền định. Mà đây mới nói là nếu mà được như thế đó đó thì tức là phàm phu liền vào địa vị Phật rồi. Mà như vậy mới là gọi là công phu thực tế. Chứ còn không, cái chỗ này không phải là cái chỗ để mà lý luận mà được. Đây là phải thực hành. Làm sao mà đối với cảnh mà tâm nó không có sanh, không có động, không có bị các cái gọi là tám cái gió được lợi, được lợi cũng không có mừng, mà bị suy cũng không có buồn, hoặc là bị ai quỷ nhục thì cũng không có gọi là bị quỷ nhục thì cũng không có buồn, rồi được đề cao thì cũng không có tự hào, cũng vậy, được khen ngợi thì cũng không có vui, mà bị chê bai thì cũng không có buồn, gặp cảnh khổ cảnh vui tâm vẫn là bình đẳng. Thì được như vậy đó thì phải là người công phu thực sự, chứ còn đây không phải là lý luận mà được. Như câu chuyện mà ông Tô Đông Pha đó, không? Tô Đông Pha là một hôm là ông có một cái cảm nhận giống như là ông hiểu được cái đạo lý, ông thấy mừng quá, ông mới làm bài kệ đó, làm bài kệ gọi là cúi đầu lễ Thế Tôn, không? Là gọi là tám gió mà thổi, tức là cúi đầu lễ Thế Tôn, không? Là tám gió thổi chẳng động, rồi ngồi vững vàng ở trên đài sen, không? Thì tức là lễ Thế Tôn mà hào quang chiếu cả mười phương, không? Tức là ông cảm nhận được là bây giờ giống như cúi đầu lễ Đức Phật, không? Thấy hào quang nó chiếu sáng cả mười phương, tám gió thổi cũng không động nữa, ngồi nghĩa là thẳng ở trên đài sen. Thì ông thấy là cái bài kệ nó quá hay, cho nên ông mới viết vào trong cái tờ giấy, sai một cái đứa hầu đem qua một con sông, bởi nhà ông ở bên sông, qua bên sông đến chùa Kim Sơn để mà trình cho ngài Thiền sư Phật Ấn. Thì ông hy vọng là trình bài kệ đó là ngài Phật Ấn cũng phải khen ngợi thôi. Nhưng mà khi mà qua tới thì ngài Phật Ấn ngài thấy được như vậy, thì ngài mới lấy viết ngài phê ở bên cạnh đó hai chữ gọi là một cái đánh rắm. Hai chữ gọi là một phát đánh rắm thôi, tức là một cái địch đó. Thì rồi cái gói kỹ lại đưa cái ông người hầu đó đem về cho ông. Thì ông Tô Đông Pha vừa gỡ mở ra ông coi vậy đó, thì ông mới thấy ngài là trong lòng nó bực tức rồi. Tại sao mà gọi là dám gọi là giống như là chê bai ngài ông quá vậy, không? Chê cái bài kệ đó giống như một phát đánh rắm rồi thôi. Thì ngay đó thì ông mới kêu người nhà sửa soạn thuyền bè, chưa giới thiệu chiếc thuyền, để ông đi qua bên sông đó ông gặp ngài Phật Ấn coi. Thì ngài Phật Ấn ngài cũng biết trước rồi, ngài đứng ở trên trên bờ đó ngài chờ sẵn. Thì ông vừa lên bờ thì ông thấy ngài Phật Ấn liền. Thì ông nói này thầy, tại sao mà thầy nghĩa là khinh chê thầy mà chê người dữ vậy? Thì ngài Phật Ấn ngài mới nói chê cái gì, khinh cái gì đâu. Thì ông mới bực bội, ông mới đưa cái tờ giấy ra, ông nói đây nè. Thì ngài Phật Ấn ngài nói, ngài mới cười hả hả, à tưởng đâu gì, à như vậy hả, à như vậy thì Tô Đông Pha tám gió thổi không động, nhưng mà một cái đánh rắm thôi thì nó thổi bay từ bên kia sông qua tới đây sông. Thì ngay đó thì ông mới tỉnh ngộ, ông mới hổ thẹn cúi đầu, ông mới xin lỗi, ông mới thấy như vậy là mình lầm ha. Tức là nói thì nghe hay lắm, không gọi là tám gió thổi không động, nhưng mà bây giờ chỉ có mới chút xíu thôi đó là động rồi, phải không? Chút xíu vậy là động rồi. Cho nên mới đó là để mà cảnh tỉnh cho mọi người đó, là cái chỗ này là phải sống thực, không chứ phải công phu sâu dày thực tế, chứ không phải là chỉ lý luận ở trên miệng thôi. Cho nên đây mới nói là người mà được như vậy đó thì là phàm phu mà vào địa vị Phật chứ không phải thường. Bởi vì người mà được mà gọi là tám gió thổi chẳng động đó thì coi như là bậc thánh ở trong đời rồi, chứ không phải thường. Được lại mà không mừng, bị suy cũng không có buồn. Thí dụ như là mình ở đây mà hôm nào mà bất ngờ mà quý vị mà trúng số độc đắc thì thử coi đêm đó ngủ được không? Được, không mừng coi đó, được lại đó, không mừng. Còn mà đang đó là đang của cải mà già mà đầy đủ vậy là chợt là bị sạt nghiệp, thấy không? Hoặc là bị quả quạn mà đốt cháy hết á, không thì có buồn hay không? Cho nên đó là những cái cảnh mà mình làm sao mà tâm nó được bình thản trước mọi cảnh, thì đó phải là bậc hiền bậc thánh trong đời chứ đâu phải thường. Cho nên mà đó là phải tu từ nơi tâm thì mới được, chứ đâu phải mà cầu bên ngoài mà được. Cho nên tâm căn bản là như vậy, không? Cho nên đây nó là người mà được như vậy đó thì gọi là giải thoát, là đến bờ kia chứ không phải là tầm thường, hơn cả lục độ, vượt khỏi cả tam giới, là Bồ Tát đại lực, là bậc tôn vô lượng lực, là đại trưởng phu. Đó là để cho thấy ý nghĩa là thiền là định như thế nào, không là phải thực hành ở nơi tâm đàng hoàng chứ không phải là chỉ cầu ở bên ngoài.